con đường tích cực của Đức Phật. Rối loạn bên trong, rối loạn bên ngoài, nhân loại vướng mắc trong một cuộc rối loạn. Tôi xin hỏi Sa môn Gotama, ai là người sẽ gỡ rối cho tình trạng rối loạn ấy? Khi người sáng suốt vững chắc kiên cố trong giới đức, trao dồi tâm định và trí tuệ chừng ấy, là một tỳ khưu nhiệt thành và thận trọng, vị ấy tháo gỡ tình trạng rối loạn này. Câu hỏi trên do một vị trời nêu lên bạch hỏi Đức Phật, và sau đó là lời giải đáp của Đức Bổn Sư. Lời giải đáp tuy vắn tắt nhưng mang đầy ý nghĩa, bao gồm trọn vẹn giáo huấn Bát Chánh Đạo, chân lý cuối cùng của Tứ Diệu Đế mà Đức Thế Tôn tuyên ngôn ban dạy trong bài pháp đầu tiên. Đức Phật chỉ rõ rằng điều cần thiết căn bản để tháo gỡ rối loạn là trao dồi ba pháp học: giới, định và tuệ. Rối loạn trong đoạn kinh trên là màn lưới của ái dục hay khát vọng. Vì tình trạng rối loạn này phát sanh liên quan đến chính người này và người khác, và liên hệ đến nội căn và ngoại căn, nên gọi là rối loạn bên trong và bên ngoài. Đức Phật rõ ràng chỉ dạy rằng rối loạn ấy là dây trói buộc chánh yếu để cột giữ chúng sanh trong vòng quanh sanh và tử triền miên. Này chư tỳ khưu, Như Lai không thấy dây trói buộc nào khác mà chặt chẽ cột trói chúng sanh lâu dài, dài dẳng thênh thang và hối hả bất định xuyên qua vòng quanh những kiếp sinh tồn như trói buộc của ái dục. Quả thật vậy, này chư tỳ khưu, bị thần thúc ái dục cột trói, chúng sanh lê bước thênh thang và hối hả bất định trong vòng luân hồi. Trong tư tưởng Phật giáo, ái dục có ba loại. Thứ nhất, tham dục hay ái dục đeo níu theo nhục dục ngũ trần. Thứ hai, hữu dục hay ái dục đeo níu theo sự liên tục sinh tồn hay tự bảo tồn. Và thứ ba, tuyệt diệt dục, ái dục đeo níu theo sự vô sanh. Ái dục này, khát vọng mù quáng của chúng sanh này, đã gây nên sự sân hận và tất cả mọi khổ đau phiền lụy. Không phải bom hạt nhân mà chính tham sân si là mối nguy hại tiêu diệt con người quan trọng nhất. Bom đạn và khí giới được chế tạo do tham vọng của con người nhằm xâm lăng và chiếm đoạt. Sân hận dẫn đến giết chóc và si mê đưa đến cả hai, chiếm đoạt và tiêu diệt. Lòng khao khát danh lợi, thế lực và quyền thống trị sẽ đem lại cho nhân loại bao nhiêu đớn đau, khổ lụy không kể xiết. Nếu không cố gắng kiềm hãm lòng khát khao ham muốn vô trật tự, luôn luôn sẵn sàng lôi kéo tâm mình, thì con người trở thành nô lệ của nó. Con người sẽ không hơn thú vật vì cả hai đều ăn, ngủ và thỏa mãn dục vọng. Tuy nhiên, loài thú không thể trau dồi đời sống tinh thần đạo đức, con người có thể. Con người có những đặc tính ngủ ngầm và có khả năng sử dụng các đức tính ấy để tạo an lành cho chính mình và cho kẻ khác. Nhưng nếu không quán chiếu nội tâm, trau dồi và phát triển những tư tưởng thiện và tránh xa những tư tưởng bất thiện, thì kiếp sống của con người thiếu lý tưởng và nguồn cảm hứng hướng dẫn. 4. Chân lý. Những gì Đức Phật giáo truyền được bao gồm trong 4 chân lý thâm diệu, tứ diệu đế, tức dukkha, đau khổ, xung đột hay bất tội nguyện của đời sống, sự phát sanh của đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến tránh xa tình trạng đau khổ. Người có suy tư sâu xa sẽ nhận thức rằng các chân lý ấy là con người và mục tiêu của con người, sự giải thoát cùng tột. Đó là những gì bao gồm trọn vẹn pháp tứ diệu đế. Đối với những ai nhìn thế gian vô thường này với tâm vô tư khảo sát, có một điều trở nên nổi bật rõ ràng. Trên thế gian này chỉ có một vấn đề đau khổ, dukkha. Tất cả những vấn đề khác, được biết hay chưa được biết, đều nằm trong đó. Và đó là vấn đề có tính cách phổ cập đại đồng. Như Đức Phật dạy, thế gian kiên cố vững chắc trong đau khổ nằm trên nền tảng đau khổ. Nếu cái chi trở thành vấn đề thì chắc chắn đó là vấn đề đau khổ, bất tội nguyện và xung đột. Xung đột giữa tham vọng của con người và những trạng huống của kiếp sinh tồn. Và lẽ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta là để giải quyết vấn đề, dẹp bỏ tình trạng bất tội nguyện, kiểm soát xung đột. Chính nỗ lực ấy là đau khổ, một trạng thái tâm dày vò bức rứt. Vấn đề đơn độc ấy bao gồm nhiều sắc thái, kinh tế, xã hội, chính trị, tâm lý và chỉ đến vấn đề tôn giáo. Có phải chăng tất cả những vấn đề khó khăn ấy bắt nguồn từ một vấn đề đơn độc dukkha, tức là bất toại nguyện? Nếu không bất toại nguyện, tại sao cần phải cố gắng giải quyết? Có phải chăng giải quyết vấn đề hàm xúc ý nghĩa là làm giảm suy tình trạng bất toại nguyện? Tất cả các vấn đề đều đưa đến tình trạng bất toại nguyện, và vì lẽ ấy ta phải nỗ lực chấm dứt nhưng vấn đề này lại dẫn đến vấn đề khác. Nguyên nhân của nó thường không phải ở ngoài mà ở trong chính vấn đề. Nó phát xuất từ cái nhìn chủ quan. Chúng ta thường nghĩ rằng mình đã giải quyết thỏa đáng vấn đề, nhưng nó lại phát hiện trở lại dưới một hình thức khác, bằng nhiều cách khác nhau. Luôn luôn ta phải đối phó với những vấn đề mới, và chúng ta phải gia công tạo những nỗ lực mới để giải quyết. Như vậy, vấn đề khó khăn và phương cách giải quyết vấn đề liên tục nối tiếp không ngừng. Bản chất của đau khổ, đặc tướng phổ cập của kiếp sinh tồn, luôn luôn biến chuyển là như vậy. Đau khổ phát sanh và chấm dứt, chỉ để phát sanh trở lại dưới hình thức khác. Tất cả những hình thức đau khổ đều là vật chất hay tâm lý, và vài người có thể chịu đựng hình thức này dễ dàng hơn hình thức khác. Tuy nhiên, xác nhận tính cách phổ cập của đau khổ không phải hoàn toàn phủ nhận thú vui hay hạnh phúc. Đức Phật, vị chúa tể của đau khổ, không bao giờ phủ nhận hạnh phúc trong đời sống khi Ngài đề cập đến tính cách phổ cập của đau khổ. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, một bộ kinh trong kinh điển Pali, có đoạn dài nêu lên những hạnh phúc mà con người có thể thọ hưởng. Xuyên qua giác quan, con người bị trần cảnh thu hút rồi thỏa thích trong đó và bám níu vào đó để thọ hưởng khoái lạc. Đó là sự kiện hiển nhiên không thể phủ nhận vì là kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, trần cảnh mà ta hoan hỷ thỏa thích trong đó cũng như chính sự thỏa hưởng thỏa thích, cả hai điều không bền vững, nó phải thay đổi. Chúng sanh và thế gian mà chúng sanh ấy kinh nghiệm, cả hai điều không ngừng chuyển biến, phát sanh rồi hoại diệt. Tất cả đều quay cuồng trong một vòng lẩn quẩn, không có chi vượt thoát ra khỏi trạng thái vô thường biến đổi. Và trạng thái ấy vốn bất di dịch, và bản chất phù du tạm bợ ấy không có chi thật sự là đáng thỏa thích. Có hạnh phúc nhưng nó chỉ là tồn tại nhất thời rồi tan biến như giọt tuyết rơi, và nhường chỗ cho tình trạng bất toại nguyện. Không có trạng thái an nghỉ thật sự trong vũ trụ, mặc dù con người mệt mỏi, có khao khát ương muốn được an nghỉ bao nhiêu. Có thể tương đối an nghỉ, nhưng tuyệt đối an nghỉ thì không thể tìm ra. Hạnh phúc quả có thật, nhưng chỉ là trạng thái mê hoặc ảo huyền. Mắt vừa thấy thì nó đã tan biến. Đối tượng mong mỏi không còn đó nữa khi ta vối tay nắm lấy, hoặc khi nắm được trong tay rồi thì nó vội tan biến. Giải pháp cho vấn đề đau khổ, dukkha, xung đột bất tội nguyện trong đời sống là bát chánh đạo mà chư Phật, các đấng chánh đẳng chánh giác của tất cả mọi thời đại đã ban truyền. Con đường ấy vốn là pháp hành của Phật giáo, được sắp xếp làm ba nhóm: giới, định và tuệ. Tám chi của con đường là: thứ nhất, chánh kiến; thứ hai, chánh tư duy thuộc nhóm tuệ; thứ ba, chánh ngữ; thứ tư, chánh nghiệp; thứ năm, chánh mạng thuộc nhóm giới; số sáu, chánh tinh tấn; số bảy, chánh niệm; và số tám, chánh định thuộc nhóm định. Đức Phật, người sáng lập con đường này, con đường duy nhất của Phật giáo, khác biệt với tất cả các tôn giáo và thuyết thuyết khác. Con đường ấy gọi là trung đạo, vì là con đường tránh xa hai cực đoan, lợi dưỡng trong dục lạc và khổ hạnh ép sát. Ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng danh từ con đường chỉ là một hình ảnh tượng trưng, một biểu tượng diễn đạt, một nghĩa bóng. Mặc dù một cách quy ước ta nói đi trên con đường, nhưng trong ý nghĩa cùng tột, đó là thực hành tám giai đoạn, tám yếu tố hay tám tâm sở. Tám tâm sở này tùy thuộc lẫn nhau, liên quan mật thiết với nhau, và đến tầng cao siêu nhất, sinh hoạt cùng một lúc. Không phải hành theo thứ tự, chi này xong rồi đến chi kế. Dầu ở tầng lớp thấp hơn cũng vậy, mỗi chi đều phải liên hệ nhiều hay ít với chánh kiến. Bởi vì chánh kiến là yếu tố then chốt trong đạo Phật, chánh kiến đến đầu tiên và lãnh đạo các chi khác của con đường. Tam học. Con đường giới, định và tuệ mà nhiều bài kinh đề cập đến được xem là ba pháp tu tập. Ba pháp này đi chung với nhau và tương trợ lẫn nhau. Giới hay sự điều hòa, phẩm hạnh củng cố vững mạnh tâm định, và đến lượt nó, định giúp phát triển tuệ. Tuệ phá tan đám mây mờ che lấp quan kiến, không cho ta thấy rõ đời sống như thật sự đời sống là vậy, tức là tất cả sự vật trong đời đều sanh và diệt. Định này chư tỳ khưu được giới hỗ trợ đem lại nhiều thành quả, nhiều lợi ích. Tuệ được định nâng đỡ đem lại nhiều thành quả, nhiều lợi ích. Tâm mà được trí tuệ hỗ trợ trọn vẹn và đầy đủ, ắt thoát ra khỏi mọi ô nhiễm của dục vọng, thoát ra khỏi hữu, tức là không còn trở thành, khỏi tà kiến và vô minh. Hãy quan sát pháp tu học đầu tiên trong ba pháp giới. Giới luật mà Đức Phật ban truyền có rất nhiều loại và rộng rãi mênh mông, nhưng chức năng của giới trong Phật giáo chỉ có một, không nhiều: kiểm soát lời nói và việc làm, nói cách khác là thanh lọc khẩu và thân. Tất cả giới được ban hành trong Phật giáo đều dẫn đến mục tiêu này, phẩm hạnh thanh cao. Tuy nhiên, tự chính nó, giới đức không phải là mục tiêu, mà là phương tiện nhằm đưa đến định, do định là phương tiện nhằm đưa đến trí tuệ thật sự và đến giải thoát cái tâm, mục tiêu cùng tột của giáo huấn. Hợp chung lại, giới, định và tuệ đem lại trạng thái phát triển điều hòa những cảm xúc và phần trí thức của con người. Đó là mục tiêu mà Đức Bổn Sư muốn hướng hàng đệ tử về. Chánh ngữ. Ba chi của Bát Chánh Đạo hợp thành giới luật, đó là chánh ngữ, bao gồm kiên cử lời giả dối và luôn luôn nói lời chân thật. Kiên cử lời tâm thọc, gieo rắc mối chia rẽ và tình trạng bất hòa, nói những lời đem lại hòa khí và hoàn cảnh an lành. Kiên cử lời thô lỗ cộc cằn, mắng nhiếc chửi rủa, và trái lại dùng lời thanh tao nhã nhặn. Và kiên cử nói lời nhảm nhí vô ích, hay ngồi lê đôi mắt, và nói những lời hữu lý và đáng được tán dương, không bị khiển trách. Lời nói thật là kỳ diệu, chỉ nói một lời cũng có thể biến đổi toàn diện một người, từ xấu trở thành tốt hoặc từ tốt trở nên xấu. Quả thật chúng ta rất hữu phúc có được thiên tính ấy mà loài thú không có. Tuy thế, không bao nhiêu người trong chúng ta biết sử dụng nó để tạo an lành cho mình và cho kẻ khác. Nhiều phiền toái và nhiều hoàn cảnh hiểu lầm nhau có thể tránh nếu con người thận trọng và dịu hiền hơn trong lời nói, chính xác và thành thật hơn trong khi viết. Lời nói là một khả năng có giá trị lớn lao, nhờ nó ta có thể chia sẻ tư tưởng và ý kiến của mình với người khác. Nhưng nếu ta để cho cái lưỡi vốn không xương tự do trở thành vô kỷ luật, thì nó có thể là một hiểm họa lớn lao. Phải chăng vì nó mà bao nhiêu trường hợp cãi vã, tranh chấp và xáo trộn đã xảy diễn giữa những gia đình, bao nhiêu chiến tranh giữa những quốc gia? Nếu con người có thể thuần hóa cái lưỡi của mình, thế gian này phải chăng là nơi chốn biết bao tốt đẹp hơn để sống? Không nên để cho những tư tưởng bất thiện như tham, sân, ganh tị, ngã mạn hay ích kỷ chen lẫn và ảnh hưởng lời nói. Nói nhiều chắc chắn làm cho tâm khó lắng dịu và suy tư chân chánh. Và một cái lưỡi không được kiềm chế sẽ dẫn đến tất cả bốn loại vọng ngữ. Đức Phật dạy, này chư tỳ khưu, có năm điều bất lợi và năm điều hiểm họa trong lời nói dài dòng bất cẩn. Người nói nhiều không kiểm soát lời nói sẽ thốt ra những lời giả dối, đâm thọc, thô lỗ, cộc cằn và vô ích, và sau khi chết sẽ tái sanh vào cảnh xấu. Giới đầu tiên của chánh ngữ là tránh xa những lời nói giả dối và nói lời chân thật. Người đáng tín cẩn nói lời thành thật, ngay thẳng, chắc chắn. Người ấy không rời xa sự thật để tìm danh lợi hay để lấy lòng người khác. Nói đâm thọc, nói hai lưỡi hay ngồi lê đôi mắt là tật xấu cái đó mà cái lưỡi không xương có thể vi phạm. Danh từ Bali có nghĩa là bẻ gãy tình bằng hữu. Đâm thọc nói xấu người này với người khác tệ hại vô cùng, bởi vì đó là bày điều đặc chuyện, cố ý làm giảm suy uy tín của một người. Người nói đâm thọc thường phạm hai giới cùng một lúc. Họ nói dối vì thuật lại một điều sai sự thật rồi nói xấu. Trong văn thơ Bát Vạn, người nói đâm thọc được ví như loài mũi nhỏ mà độc hiểm. Nó bay đến bạn vo ve ca hát, đậu trên mình bạn, hút máu bạn và có thể chuyển đến bạn chứng bệnh sốt rét. Lời nói của người có tánh ưa đâm thọc có thể ngọt ngào như mật, nhưng tâm của họ đầy độc dược. Ta nên cẩn thận xa lánh người có thói quen đặt điều đâm bị thóc, chọc bị gạo để phá hoại tình bằng hữu. Thay vì gây xáo trộn, hãy nói những lời tạo hòa nhã, những lời đem lại an bình và hòa hợp. Thay vì gây mầm mống chia rẽ, hãy đem lại thanh bình và tình huynh đệ giữa những người bất đồng ý kiến hay thù nghịch. Hãy đoàn kết, không nên chia rẽ là lời dạy của Đức Phật. Sống thuận thảo trong niềm hòa khí quả thật đáng ca ngợi, là những chữ được vua A Dục xứ Ấn Độ cho ghi tạc vào đá. Bởi vì chúng ta tùy thuộc lẫn nhau, chúng ta phải tập sống chung với nhau an lành trong tình huynh đệ, tương thân tương ái và thuận thảo điều hòa. Với cái đó là kiên cử, đánh xa những lời thô lỗ cộc cằn và nên ăn nói nhã nhặn thanh cao dễ mến. Những gì mà ta nói ra có thể đem lại lợi lộc hay mất mát, danh thơm hay tiếng xấu, khen tặng hay khiển trách, hạnh phúc hay đau khổ. Lời nói dịu hiền có thể làm mềm quả tim cứng rắn nhất, trong khi lời nói thô lỗ cộc cằn có thể gây bao nhiêu đổ vỡ và tai họa không thể tả. Vậy ta nên thận trọng suy nghĩ cặn kẽ trước khi nói xấu người nào, vì đó là một cố gắng làm tổn hại thanh danh và uy tín của họ. Lời nói thường bộc lộ tâm tánh của người nói. Một lời thô lỗ cộc cằn, một cử chỉ sổ sàng khó thương, một nụ cười bất chánh có thể biến đổi người bẩm tánh hiền lương trở thành người tội lỗi, một người bạn lành trở nên thù nghịch. Lời nói thanh nhã dễ mến có sức hấp dẫn và là một lợi điểm cho xã hội, nhưng lắm khi vẻ đẹp ấy bị những lời thô lỗ sổ sàng làm hư hỏng. Ngôn ngữ của tâm, lời nói phát xuất từ thâm tâm lúc nào cũng giản dị, duyên dáng và đầy năng lực. Giới thứ tư cũng là giới cuối cùng của chánh ngữ, là kiên cử không nói những lời nhảm nhí vô ích hay ngồi lê đầu này đầu kia để nói chuyện thiên hạ, không đem lại lợi ích cho ai, dầu ở đâu cũng vậy. Con người có tật ham nói nhảm, độc hiểm, làm giảm suy giá trị người khác. Báo chí trong những cột ngồi lê đôi mắt của họ cũng xấu xa như vậy. Đàn ông cũng như đàn bà, ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm, mãi mê say trong cuộc nói chuyện nhảm vô cùng tận, tìm thích vui cho mình trong khi có hại cho người khác. Như Hô La nói, câu chuyện ngồi lê đôi mắt lúc nào cũng là trường hợp tự thú tội, tức là bộc lộ cho người ta thấy rõ, hoặc phẩm tánh xảo quyệt hoặc tình trạng ngu dốt của mình. Đó là câu chuyện thấp hèn, nông nổi, không đứng đắn và thường là bẩn thỉu, làm cho những người bạn láng giềng trở nên thù nghịch lẫn nhau trọn đời. Đức Phật thẳng tay bác bỏ những lời đồn đãi nhảm nhí, những lời gièm pha gây xáo trộn, bởi vì nó làm cho tâm chao động, không tĩnh lặng và an trụ. Chỉ một câu vắn tắt đầy ý nghĩa làm cho người nghe an lạc thanh bình còn hơn cả ngàn câu dài dòng phân tự. Chỉ gồm một mớ danh từ vô ý nghĩa. Trong tiếng Bali, người thông minh sáng suốt, nhà hiền triết, bậc trí tuệ, đôi khi được gọi là Muni, có nghĩa là người giữ im lặng. Đúng vậy, im lặng là vàng, vì lẽ ấy, chỉ nên nói khi ta biết chắc rằng lời nói sẽ cải thiện hoàn cảnh tốt đẹp hơn là giữ im lặng. Chánh nghiệp. Chánh nghiệp là chi thứ nhì trong nhóm giới. Chánh nghiệp là kiên cử, tránh xa ba loại hành động sai lầm: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thay vì ba hành động sai lầm ấy, chi này bao hàm lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh, chỉ lấy những gì được cho đến mình và đời sống gia đình trong sạch. Đối với hàng cư sĩ tại gia là không lan chạ lăng loạn, và đối với chư tăng và chư ni là sống hoàn toàn cuộc sống độc thân. Đây là ba giới đầu trong năm giới căn bản của nền luân lý Phật giáo. Hai giới còn lại là kiên cử vọng ngữ và các chất say. Những giới tu tập này, trong khi đào luyện tâm tánh cá nhân của người thận trọng nghiêm trì, cũng giúp đem lại tình trạng điều hòa tốt đẹp trong cuộc giao dịch giữa người và người. Người nghiêm túc trì giới tạo cho người khác hoàn cảnh châu toàn và an lạc, không lo âu sợ sệt. Toàn thể giới luật hay cuộc sống giới đức tốt đẹp đều căn cứ trên nền tảng từ ái và bi mẫn. Người thiếu hai đức tánh nổi bật ấy không thể thật sự được gọi là đức hạnh. Lời nói và việc làm mà không đượm nhuần tâm từ và tâm bi không thể được xem là tốt và thiện nghiệp. Lẽ dĩ nhiên ta không thể sát sanh với những tư tưởng từ bi và tâm thiện, mà chỉ khi nào bị tham ái, hung bạo và si mê lôi cuốn. Cần phải trau dồi đời sống tâm linh đến một mức độ nào, bởi vì cái tâm không được thuần hóa luôn luôn tìm lý do biện giải để hành động sai lầm bằng thân hay khẩu. Khi tư tưởng không được canh phòng, hành động bằng thân cũng bung lung, khẩu và ý cũng vậy. Hạnh kiểm tạo tâm tánh, không ai có thể ban cho người khác một tâm tánh tốt. Mỗi người phải tự mình xây dựng nhân phẩm của mình bằng đường lối, suy tư, nghĩ ngợi, cần cù, tinh tấn, chú niệm và định tâm. Cũng như khi muốn vững chắc trong một nghệ thuật, ta phải gia công chuyên cần. Cùng thế ấy, muốn chắc chắn nắm vững nghệ thuật trau dồi đức tánh cao quý thánh thiện, nhằm xây dựng tâm tánh tốt đẹp và dũng mãnh, ta phải cần mẫn nỗ lực. Như William Hall nói, trong mọi trường hợp, một tâm tánh tốt là thành quả của công trình cố gắng cá nhân. Đó không phải là di sản mà ta thừa hưởng của cha mẹ, không phải được tạo nên do lợi thế ngoại lai, không nhất thiết phải dính liền với sự sinh trưởng trong một gia đình nào, với sự nghiệp, tài năng hay địa vị nào, mà là hậu quả của sự cố gắng của chính mình. Nếu muốn có một tâm tánh cao đẹp, phải nhớ lời Đức Phật nhắc nhở, không nên bông lung, hãy tinh cần, luôn luôn giữ chánh niệm. Trong pháp tu tập tâm tánh, điều thiết yếu phải có, đầu tiên là thực hành đức hạnh tự chế. Hạnh tự chế này đến với ta qua lối suy tư về giới đức và những lợi ích của giới. Nhất là tuổi trẻ cần phải trau dồi lòng quý mến giới đức, vì giới nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Một cái tâm không được kiềm chế sẽ bung lung sao lãng trong những sinh hoạt vô ích. Tâm tánh là cái gì ta phải đào luyện, rèn đúc trên hòn đe của ý chí cương quyết. Những giới tu tập, kiêng cử sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng các chất say, không hàm ý nghĩa nào như giới cấm hay điều răn. Đức Phật không phải là nhà lập pháp ban hành giới luật một cách độc đoán. Trong Phật giáo không có sự áp chế hay cưỡng bách. Nhà sư hay người Phật tử cư sĩ tự ý mình, tự do chấp nhận nghiêm trì giới luật. Chánh nghiệp không phải gì khác hơn là nghiệp báo. Nghiệp báo là một trong những giáo lý then chốt trong Phật giáo. Nghiệp là những hành động có tác ý. Nếu thông suốt rõ ràng, những hành động có tác ý sẽ mang lại hậu quả tương xứng của nó, ta sẽ không cố tình làm những hành động bất thiện. Nhận thức rằng những hành động bất thiện như vậy chỉ dội trở lại đem đến cho ta đau khổ và sầu muộn. Chánh mạng, chi thứ ba và cũng là chi cuối cùng của nhóm giới. Chánh mạng bao gồm kiêng cử buôn bán vũ khí và khí giới có thể gây tử thương, chăn nuôi thú vật để làm thịt, bán người, bán các thức uống có chất say, các loại thuốc độc. Mặc dù Đức Phật chỉ nêu lên năm nghề kể trên, chúng ta phải hiểu nằm lòng rằng Ngài nói với xã hội Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước dương lịch. Lúc bây giờ phần lớn là nông dân, những nhà chăn nuôi súc vật và thương gia. Ngày nay chúng ta có thể thêm vào nhiều nghề sinh sống sai lầm khác. Trong thế gian tân tiến hiện đại, chánh mạng có thể là giới hạnh khó gìn giữ trong sạch nhất. Rất nhiều công ăn việc làm có thể gây tác hại cho xã hội và không thích nghi với người Phật tử chân chánh. Có những kỹ nghệ chiến tranh hạt nhân, những cơ xưởng chế tạo khí giới, những cơ sở buôn bán các thức uống có chất say, những nghề phải giết thú vật, những người làm báo nhơ bẩn bất lương, quảng cáo và rao hàng bất chánh, và những thương vụ nhằm vơ vét của người. Phật giáo không phải là tôn giáo có tâm trạng hẹp hòi. Phật giáo nhìn các khuyết điểm của con người yếu mềm với tâm hiểu biết và thương hại. Tuy nhiên, người Phật tử chân chánh không thể vừa công khai tuyên bố một quy chế giới luật, vừa hành nghề theo một nếp sống thấp hèn khác. Nhiệm vụ của quốc gia. Không nên nghĩ rằng Đức Phật chỉ nói với người dân thường khi đề cập đến chánh mạng. Trong kinh điển Pali, như trong hai bộ Trường A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, có những bài kinh dạy về nhiệm vụ của nhà cầm quyền hay hạng người trị dân. Kinh sách rõ ràng dạy rằng làm vua phải cai trị một cách ngay thẳng, chứ không phải bất chánh. Ngoài nhiệm vụ phải nghiêm túc hành trì năm giới căn bản như tất cả những người dân thường, nhà cầm quyền trị dân cần phải có những đức tính lành mạnh làm cho mình xứng đáng lãnh đạo quốc gia. Người trị dân phải vững vàng kiên cố trong giáo pháp, trong từ bi và trong hạnh chánh trực công minh, tránh xa những tật xấu và như thế nêu gương lành cho dân trong xứ. Không bao giờ an nghỉ để tận hưởng quyền lợi của ngai vàng hay của chức vụ mình. Nhà vua hay người trị dân được trông đợi phải hiền hòa và hữu trách, làm tròn nghĩa vụ đối với dân giống như ông cha lành đối với con cái. Một ông vua mà chìm đắm trong nhục dục ngũ trần hay say mê trong quyền thế không đáng được khen ngợi tán dương, mà đáng bị khiển trách và xem thường. Nhằm giữ mình cho được công minh trong sạch và chánh trực đối với mọi người, không thiên vị và đặc biệt dung dưỡng, ban bố ân huệ cho riêng ai, người cầm quyền trị dân nên cố tránh bốn tư cách đối xử sai lầm, là đối xử với tâm tham ái, sân hận, sợ sệt và si mê. Trong thời đại dân chủ hiện nay, những nếp sống thông thường được chuyển từ nhà cầm quyền cai trị dân sang người đại diện chính phủ, người được bầu lên hay được chỉ định có phận sự điều hành quốc gia. Những quy luật liên quan đến chánh mạng được ban hành nhằm mang lại hạnh phúc thật sự cho cá nhân và xã hội, và tạo hoàn cảnh đoàn kết thuận hòa giữa người và người. Có những lối sống bất công và sai lạc giữa cá nhân, giữa gia đình và giữa những quốc gia. Một nghề sinh sống bất chánh và không đúng với chánh mạng kéo theo biết bao hoàn cảnh bất hạnh, kém điều hòa và xáo trộn. Khi một người hay một đoàn thể sa ngã trong tội ác, lợi dụng khai thác kẻ khác, ắt xen lẫn vào phá rối trật tự và tình trạng thanh bình và hòa điệu của xã hội. Quả thật tánh ích kỷ và tham lam đã xúi dục con người có lối sống sai lạc và bất hợp pháp. Những người như thế ấy rõ ràng diễn dưng không mà nghĩ đến tình trạng lợi lộc và lỗ lã mà mình gây ra cho người láng giềng và cho xã hội.